Chân Linh Cửu Biến, chương 1325, nghịch tập trung chiến tiếp 6, góc truyện audio.com, không chỉ là Lục Bình, khoảnh khắc Thương Hải Trung Pháp bảo phòng chế bị gõ vang lên, Tạ Thiên Dương theo sau lưng Lục Bình cũng xông vào bên trong Ma La Đại Quân. Một thanh liệt hỏa Thiên Dương kiếm giống như cửu thiên mặt trời chói chang rơi vào phàm trần. Phàm là chỗ mà hắn trải qua, khắp nơi đều một mảnh ánh sáng màu trắng lập lòe chói mắt. Sau đó thấy tất cả quanh thân Ma La giấy lên liệt hỏa kêu thảm vẫn lạc từ trong bầu trời. Tuy nhiên Tạ Thiên Dương hiển nhiên không giống như Lục Bình cố ý đi về phía Ma La lớn nhỏ bình thường. Hắn xông vào trong Ma La đại quân hoàn toàn chính là vì huyết Ma La cùng với ngọc Ma La bình thường núp bên trong, sau đó suy nghĩ nhất có tác khí chém chết cũng tiện cho việc lược đoạt chiến công. Những Ma La lớn nhỏ bị hắn chém chết bất quá là bởi vì cản đường đi của hắn mà thôi. Mà Tạ Thiên Dương đánh mạnh tiến về trước như vậy cũng rất nhanh, sau đó khiến cho hắn bắt được tung tích của một con huyết ma, lập tức hắn xông lên giống như mù quáng chém giết vậy. Kiếm khí của Tử Dương cung đích truyền kiếm thuật thần thông vô cực kiếm quyết trực tiếp được liệt hỏa Thiên Dương kiếm tung hoành thi triển trở thành một đoàn hỏa cầu mặt trời chói chang. Huyết ma đó nháy mắt hội phi yến diệt trong kiếm khí quang cầu. Linh Bảo phi kiếm trong tay chuyển một cái, lướt đi qua trước một con huyết tu la muốn cứu viện con huyết ma, không ngờ lại bị thủ đoạn dữ dằn của Tạ Thiên Dương dọa sợ đến xoay người chạy trốn. Nhưng Ma La cao cấp ẩn giấu bên trong Ma La đại quân hiển nhiên cũng phản ứng bất mãn giống vậy. Một con ngọc tu la sát đáo trước, Tạ Thiên Dương không thể không buông tha một con huyết tu la bị dọa lui mà xoay người chiến đấu cùng đầu ngọc tu la này. Trước đó con huyết tu la lúc này lại quay người chạy trở lại, bắt đầu hiệp trợ đầu ngọc tu la quấy rầy Tạ Thiên Dương, làm Tạ Thiên Dương giận đến thất khiếu bốc khói. Một hơi tức giận toàn bộ phát tiết trên đầu ngọc tu la đối diện, trong lúc nhất thời không ngờ lại chèn ép ngay cả đầu ngọc tu la cùng với huyết tu la thảm hại không chịu nổi. Trước đó, 50 điểm chiến công tính điểm của Lục Bình đúng thật kích thích không nhẹ Tạ Thiên Dương. Tạ Thiên Dương thừa nhận mình không thấy rõ Lục Bình sâu cạn, nhưng tuyệt không cho là mình sẽ kém nhiều như vậy. Trên thực tế, không chỉ là Tạ Thiên Dương, trước đó mấy vị pháp tướng trung kỳ đích truyền tu sĩ khác đừng xem hì hì ha ha chuyện nực cười nhìn Tạ Thiên Dương bị Lục Bình đã kích, nhưng trong lòng của từng người một có người nào không phải là nín một cỗ khí muôn thật thật tại tại so một lần. Theo sát phía sau hai người, mọi người pháp tướng trung kỳ tu sĩ kể cả hai vị đại tu sĩ bị khống chế nhất ủng mà lên. 500 Ma La đại quân tiên phong đều bị mọi người chém chết như cắt dưa sắc thức ăn vậy, cuối cùng không còn dư lại bao nhiêu. Chân Linh phái nhất phương trong giây lát bộc phát ra khí thế làm cả Ma La đại quân đều một trận đảm hàn. Ma La đại quân còn dư lại không tới 2000 trong lúc nhất thời cũng đua nhau đừng bước không tiến lên. Mà huyết Ma La núp trong 500 quân tiên phong này cũng bị các phái đích truyền trong giây lát lao ra cướp đoạt chiến công chém chết không còn. Có kinh nghiệm trước đó, những người pháp tướng trung kỳ đích truyền cũng tinh minh không ít, chém chết ngọc Ma La cố nhiên tính điểm cao hơn, nhưng chém chết huyết Ma La được tính điểm hiên nhiên dễ dàng hơn cũng càng nhanh chóng. Hạ Hầu Vô Thường, góc truyện audio.com, theo sát sau Tạ Thiên Dương rất nhanh đuổi theo một con huyết tu la hoảng hốt chạy thục mạng. Dưới một cuộc đại chiến trước đây, trong pháp tướng trung kỳ tu sĩ chỉ có Hạ Hầu Vô Thương cùng với hai người thiền tương của Thiên Nguyệt Tông Viên Viên Vô Thu. Hạ Hầu Vô Thường ra đời tuy không bằng thánh địa đích truyền như Tạ Thiên Dương, nhưng tính tình quả thật cao ngạo hơn so với người trước, làm sao có thể bị kích thích như vậy. Hạ Hầu Vô Thương mắt thấy một con ngọc tu la ép đi lên muốn tiếp ứng đầu huyết tu la chạy thục mạng, hắn vẫn ngang nhiên xuất kiếm, muốn cướp giết con huyết tu la trước khi ngọc tu la công kích tới. Vân kiếm theo phía sau hắn thấy sư huynh mình gặp nguy hiểm, vội vàng tung người về trước đem phi kiếm trong tay hóa thành kiếm quang ti ti lũ lũ, phảng phất trong nháy mắt biến trước thành một đoàn mây mù hết khả năng bảo vệ Hạ Hầu Vô Thương. Lôi vân tam kiếm năm đó, vân kiếm lấy vẫn vụ kiếm hợp địch chủ phòng. Lôi kiếm mạnh mẽ vọt tới cứng rắn đánh chủ công, mà điện kiếm cũng thừa cơ đánh lén chủ sát, ba người phối hợp ăn ý, xông xuống danh tiếng hách hách trong thiên huyên tổng đích truyện tu sĩ. Tuy nói không so được đích truyền tu sĩ đứng hàng trước năm của Thiên Huyền Tông, nhưng dưới sự liên thủ của ba người chính là vượt cấp khiêu chiến cũng không phải việc khó. Hôm nay lôi kiếm, điện kiếm trước sau vẫn lạc, sau khi vân kiếm trọng thương lại trì hoãn tu luyện, tu vị chênh lệch càng lúc càng lớn. Vẫn kiếm biết được mình là nhất định ngăn cản không được dưới một kích của Ngọc Tu La, nhưng lúc này hắn vẫn dứt khoát nhất định nghênh đón. Bản sinh linh bảo trong tay Ngọc Tu La đã càng lúc càng gần, nhưng vẫn kiếm đem kiếm quang ti ti lũ lũ trước thành một đoàn kiếm vận đen nhánh như mực. Vân kiếm đã đem hết toàn lực còn dư lại chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Phốc suy, một tiếng nổ trầm muộn truyền tới, đối với vân kiếm mà nói thời khắc quyết định vận mạng đến. Kiếm vẫn do hắn trước tựu trong nháy mắt tan thành mây khói. khí huyết trong cơ thể Vân Kiếm sôi trào, đúng là vẫn không ngăn được a. Vân Kiếm đã nhắm mắt chờ chết, đột nhiên đỉnh đầu truyền tới một tiếng nổ giòn đùng, bên tai truyền tới thanh âm của Hạ Hầu Vô Thường. Ngươi quá mạo hiểm rồi, lui về phía sau. Khi Vân Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, Hạ Hầu Vô Thương đã chạy tới chiến làm một đoàn với Ngọc Tu La. Mà cách đó không xa một con huyết Tu La không đầu đang rơi xuống trên Thanh Minh Giang. Sự ngăn trở của Vân Kiếm cuối cùng khiến cho Ngọc Tu La công kích chậm một tia như vậy. Sau khi Hạ Hầu Vô Thương thành công đánh chết huyết Tu La quay người lại ó cứu Vân Kiếm đang toàn lực liều mình chiến đấu. Vân Kiếm thở phào nhẹ nhõm, khí huyết sôi trào trong cơ thể, nội tâm cũng cực kỳ hưng phấn. Một kích của Ngọc Tu La hắn mặc dù chỉ là tiếp nhận một nửa, nhưng đối với Vân Kiếm mà nói cũng đã để thăng rất lớn lòng tin. Lùi về phía sau qua một khoảng cách cùng chân linh phái nhất phương pháp tướng sơ kỳ tu sĩ tạo thành một đạo phòng tuyến, bắt đầu chặn lại những Ma La đại quân phát khởi công kích về phía chú địa đại trận. Lúc này cơ hồ tất cả pháp tướng trung kỳ tu sĩ đều đã tiếp chiến cùng Ngọc Ma La. Một mình Lục Bình kéo lại ba con Ngọc Ma La, Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị lão tổ đỡ được hai con Ngọc Tu La. Tạ Thiên Dương lúc này bên người đã bị một con Ngọc Tu La cùng hai đầu huyết Ma La vây quanh. Chỗ của Tô Cẩm cũng đối mặt một con Ngọc Tu La. Sư tỷ, góc truyện audio.com, muội Thiền Nguyệt Thiền Tượng liên thủ Lưu Thiên Viên đang vây công một con Ngọc Tu La cùng một con Ngọc Ma. Tiên Sơn lão tổ cũng chém giết cùng một con Ngọc Ma, hai con huyết Tu La khó phân thắng bại. Hạ Hầu Vô Thương cùng Tang Du địch với hai con Ngọc Tu La. Đám ba người Thanh Hồ thì hợp lực đối phó một con Ngọc Ma cùng hai con huyết Tu La. Nhưng vào lúc này, sau lưng mấy pháp tướng trung kỳ tu sĩ đó, đám người Thiên Điền, Tam Linh, Tần Vũ, Tân Cương, Vân Kiếm cũng theo chí địa hộ trận hợp thành đạo phòng tuyên thứ hai, tận lực ngăn cản huyết Ma La xông tới, phòng ngừa bọn nó cùng đánh vào đại trận hộ bích. Phía sau bọn họ Tam Tài Ngũ Hành đạo binh đại trận toàn lực vận chuyển. Dưới sự bảo vệ của quái Vân Phàm cùng với chú địa đại trận rào sát những Ma La lớn nhỏ đánh vào chú địa trở thành một đạo phòng tuyến cuối cùng của chân linh phái. Và cách chương.